Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 9 năm 2017. Tổng thống Mỹ ban bố tình trạng thảm họa ở Florida, cũng như ra lệnh trợ giúp từ cấp liên bang để tiểu bang cực nam này chống chọi với trận bão Irma.
The bad news is that this is some big monster, but I think we're very well coordinated.
Tổng thống Donald Trump gọi cơn bão Irma là một con quỷ. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết. Trong khi đó, một gia đình sinh viên Mỹ gốc Việt đã kiện đòi bồi thường 20 triệu đô la vì cái chết của con trai họ. Và Nhật Bản nói đã diễn tập trên không với Mỹ trên biển Hoa Đông. Cũng trong chương trình phát thanh này, chúng tôi còn có chuyên mục hỏi đáp du học Mỹ với giáo sư Josh Cường Nguyễn và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Tới đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của chúng tôi. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3, được viết là...
Ông Donald Trump hôm 10 tháng 9 tuyên bố tình trạng thảm họa lớn ở Florida, cũng như ra lệnh trợ giúp từ cấp liên bang để giúp tiểu bang đang bị tác động bởi trận bão mạnh Irma. Theo Reuters, quyết định này sẽ cho phép khoản ngân quỹ của liên bang được sử dụng để hỗ trợ công tác ứng cứu và phục hồi ở Florida. Tuyên bố trên đồng nghĩa với việc cư dân và các doanh nghiệp có thể xin trợ cấp về nhà tạm và sửa chữa nhà cửa, cũng như các khoản vay để chi trả cho việc khôi phục mất mát về tài sản không có bảo hiểm, cùng với các chương trình hỗ trợ khác. Ngoài ra, chính phủ liên bang sẽ hoàn trả lại cho các địa hạt liên quan tới các biện pháp bảo vệ khẩn cấp như sơ tán hay chi phí duy trì trung tâm lánh nạn, cũng như chi phí dọn dẹp các đống đổ nát do bão Irma gây ra. Cùng ngày 10 tháng 9, ông Trump gọi cơn bão mạnh này là con quái vật lớn, đồng thời cho biết rằng ông muốn tới Florida sớm nhất có thể, cũng như ca ngợi nỗ lực bảo vệ người dân của nhiều lực lượng. Phát biểu trước các phóng viên ở Nhà Trắng, ông nói rằng thiệt hại từ cơn bão sẽ rất lớn. Nhưng lúc này chúng ta lo lắng cho sinh mạng của người dân, chứ không phải là thiệt hại vật chất. Tổng thống Trump nói sau khi trở về từ trại David, nơi nghỉ dưỡng của Tổng thống ở Maryland, ngoại ô thủ đô Washington, D.C., nơi ông đã theo dõi cơn bão và họp bàn với nội các. Ông Trump cho biết rằng đường di chuyển của cơn bão hiện ở duyên hải phía tây của bang Florida, và điều đó đồng nghĩa với chuyện nó gây ra ít thiệt hại hơn so với dự báo. Nhưng ông nói rằng 5 tới 6 giờ nữa sẽ mang tính sống còn. Reuters dẫn lời ông Trump nói rằng, tôi hy vọng sẽ không có nhiều người trên đường di chuyển của bão và rằng không ai lại muốn trên đường di chuyển của Irma. Trước đó, Tổng thống Trump đã trao đổi với Thống đốc các tiểu bang Alabama, Georgia, South Carolina và Tennessee nhằm tìm cách đối phó với cơn bão. Hãng tin Reuters dẫn thông cáo của Nhà Trắng đưa tin rằng ông Trump thường xuyên trao đổi với hai đảng viên Đảng Cộng Hòa là Thống đốc Florida Rick Scott và Thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Florida Marco Rubio, và hôm 10 tháng 9 đã trao đổi với Thượng nghị sĩ thuộc phe Dân Chủ, ông Ben Nelson. Ông Trump cũng đã ra cảnh báo thảm họa đối với Puerto Rico, một lãnh thổ thuộc Mỹ, hôm 10 tháng 9, và mở rộng cứu trợ liên bang tới Virgin Islands, cũng thuộc Mỹ, để đối phó với hệ quả mà cơn bão để lại. Ông Bok Long, người đứng đầu cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, nói trên chương trình This Week của kênh ABC rằng cả hai hòn đảo trên đã mất điện trên diện rộng. Nhưng chiến dịch cứu nạn phải đình lại, đợi cho một cơn bão khác là Jose qua đi. Ông Long nói, tôi đã có trao đổi tốt đẹp với Nhà Trắng và Bộ An ninh Nội địa. Chúng tôi cùng nhau làm việc. Họ thừa nhận những gì cần phải làm để trao cho tôi quyền hành xử lý tình hình. Thống đốc Florida Scott cũng lên trên kênh ABC nói rằng ông đã thảo luận với ông Trump vào sáng 10 tháng 9 và nói ông ấy đã đề xuất giúp đỡ mọi nguồn lực hiện có từ chính phủ liên bang.
Nhiều người Mỹ gốc Việt, nhất là ở Tampa Bay, được cho là nằm trên đường di chuyển trực tiếp của Irma, một trong những cơn bão mạnh nhất ập vào Hoa Kỳ trong một thế kỷ qua. Bác sĩ Đỗ Văn Hội, người gốc Việt tại Tampa Bay, dẫn thông tin từ chính quyền tiểu bang Florida cho biết rằng có khoảng 6,5 triệu người đã được lệnh phải di tản và đây được coi là một trong những đợt sơ tán được coi là lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Chủ tịch Ban chấp hành của Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang cho VOA Việt ngữ biết thêm về sự đối phó với bão Irma. Ông nói cộng đồng người Việt chúng tôi cũng thông báo thường xuyên về lệnh di tản của chính quyền, nhất là những người sống trong các nhà di động và vùng đất thấp cùng thông tin về những nơi trú ẩn tạm trú. Dĩ nhiên chúng tôi không có đủ người để giúp đỡ từng người, nhưng chúng tôi cũng thông báo bằng email, điện thoại. Ông Hội cho hay rằng ông tới tiểu bang Florida từ năm 1985 và dù đã chứng kiến rất nhiều trận bão nặng nề trong hơn 3 thập kỷ qua, nhưng theo tin tức, chúng không ăn thua gì so với Irma quá to lớn. Theo bác sĩ Hội, hiện có khoảng 100.000 người sinh viên sống ở Florida, nhất là khu vực Tampa. Ông cho biết rằng cộng đồng đang vận động cứu trợ cho nạn nhân người Việt của cơn bão Harvey đánh vào Texas mấy ngày trước đây, gây thiệt hại hơn 100 tỷ đô la, thì lại vấp phải cơn bão Irma. Ông cũng muốn gửi một thông điệp tới những người Việt vẫn còn chưa sơ tán. Ông nói quý vị nào ở những vùng thấp gọi là vùng Zone A thì phải di tản, phải đến nhà những bà con vững chắc hay các trung tâm tạm trú đáng lẽ phải di tản trước đây mấy ngày rồi nhưng mà thôi, còn nước còn tát còn hơn là rất tai hại, nguy hiểm đến tính mạng như trong trận bão Harvey ở Texas. Còn ông Trần Công Thức, một người Việt ở vùng Pylos, Florida, được dự báo sẽ hứng chịu thiệt hại nặng nhất từ cơn bão, cho VOA Việt ngữ biết ông đã phải chuyển vào một nơi lánh nạn do chính quyền lập nên cùng với một số người Việt khác. Ông cho biết có nhiều chỗ tạm trú giờ không nhận người nữa, những người đến sau này không còn chỗ nữa. Mình có thân nhân nên mình có thể ở nhà được. Lệnh của nhà nước là phải vào những nơi tạm trú để họ giúp đỡ cho mình. Mình ở nhà mình phải tự lo, tất cả hệ thống 911 họ không đến cứu mình kịp. Trên mạng xã hội, nhất là Facebook, cộng đồng người Việt ở Florida đã đăng tải nhiều thông tin về cơn bão Irma. Trong một dòng trạng thái, cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tampa Bay đã tha thiết kêu gọi tất cả các đồng hương đi sơ tán ngay khi còn kịp, kèm theo địa chỉ nơi tạm trú trong khi Irma đổ bộ. Trên Twitter, thống đốc tiểu bang Florida, ông Rick Scott cũng đã kêu gọi mọi người dân Florida và các du khách các tìm nơi trú ẩn an toàn và chuẩn bị đối phó với Irma. Tới hơn 11 giờ sáng ngày 10 tháng 9, khoảng hơn 1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đã mất điện khi Irma bắt đầu tràn vào Florida với sức gió lên tới 210 km một giờ và đe dọa gây ngập lụt nghiêm trọng ở vùng duyên hải phía tây của tiểu bang này vì chiều cường có thể cao tới 4,6 mét. Cơn bão đã làm ít nhất 22 người thiệt mạng ở Caribe và đã làm ít nhất một nạn nhân tử vong ở Florida. Thống đốc Rick Scott được truyền thông Mỹ dẫn lời nói, hãy cầu nguyện cho chúng tôi.
Bộ Công an Việt Nam hôm 8 tháng 9 thông báo khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình, nguyên phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy chưa bắt giữ, nhưng nhà chức trách áp dụng các biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bình. Báo chí trong nước dẫn lại thông tin của Bộ Công an cho hay là ông Bình bị khởi tố do có liên quan đến đại án kinh tế là vụ ngân hàng xây dựng thất thoát tới 9.000 tỷ đồng. Ngân hàng này còn được gọi tắt là VNCB đã đổi tên từ Ngân hàng Đại Tín Trust Bank hồi tháng 5 2013. Tính tới thời điểm đó, VNCB thua lỗ trầm trọng, bị Ngân hàng Nhà nước đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Trong tình trạng đó, về mặt lý thuyết, mọi giao dịch của VNCB có giá trị từ 5 tỷ đồng trở lên phải có ý kiến của tổ giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Trên thực tế, bất chấp việc bị kiểm soát đặc biệt, Chủ tịch của Hội đồng Quản trị của VNCB ở thời điểm đó là Phạm Công Danh, vẫn lập các hồ sơ khống để rút tiền, vay tiền của chính ngân hàng, dùng để trả các khoản nợ, tiền lãi vay bên ngoài và chi tiêu cá nhân. Theo các tài liệu của vụ án, tính cho đến tháng 5 2014, ông Danh và các nhân viên dưới quyền đã gây thiệt hại cho ngân hàng 9.000 tỷ đồng. Vì tội này, ông Danh đã nhận mức án 30 năm tù giam sau hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào mùa thu 2016 và đầu năm 2017. Giờ đây, vụ án ngân hàng VNCB đi vào giai đoạn 2, trong đó công an điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của 4 thành viên tổ giám sát của ngân hàng nhà nước đặt tại VNCB. Đó là các ông Hà Tấn Phước, Lê Văn Thanh, Phạm Thế Tuân và Ngô Văn Thanh. Dù cựu phó thống đốc ngân hàng nhà nước Đặng Thanh Bình không phải là thành viên của tổ giám sát, song ông bị liên lụy vì có trách nhiệm quản lý với tư cách là lãnh đạo ngân hàng nhà nước. Cựu phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội Trần Quốc Thuận nói, động thái lãnh đạo đảng bật đèn xanh cho việc khởi tố ông Bình, từng giữ chức tương đương thứ trưởng, cho thấy là họ nhìn ra vấn đề nghiêm trọng trong vụ VNCB nói riêng và nạn tham nhũng ở Việt Nam nói chung. Nhưng ông Thuận bình luận với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh rằng công cuộc chống tham nhũng vẫn luẩn quẩn. Ông nói, cái lớn nhất là người ta chưa thấy đưa ra giải pháp gì để làm sao không xảy ra những vụ như vậy. Càng về sau, 20 mấy năm vừa qua, các vụ án ngày càng lớn, ngày càng mở rộng. Sở đâu cũng thấy tham ô, tham nhũng. Như vậy chúng ta thấy bộ máy có vấn đề. Mong muốn lớn nhất là đừng để thất thoát tài sản, kiên quyết tìm cách thu hồi lại. Nặng về trị chỗ này, trị chỗ kia thì cuối cùng sẽ không đi đến đâu. Vị cựu phó thống đốc, 63 tuổi, có thâm niên 25 năm, làm trong ngành ngân hàng. Ông Bình được bổ nhiệm làm phó thống đốc ngân hàng nhà nước vào năm 2005. Các chức vụ trước đó của ông trong cùng ngân hàng bao gồm vụ trưởng của vụ tổ chức cán bộ và đào tạo từ năm 2002, vụ trưởng vụ pháp chế năm 1997 và vụ trưởng vụ các định chế tài chính năm 1994. Ông Đặng Thanh Bình nghỉ hưu vào năm 2015.
Gia đình của một sinh viên Mỹ gốc Việt 20 tuổi bị cảnh sát bắn chết hồi tháng 6 đang kiện chính quyền hạt King County. Văn phòng cảnh sát trưởng và cảnh sát trưởng John Urquhart thuộc thành phố Seattle, bang Washington, 20 triệu đô la với cáo buộc gây ra cái chết sai trái và vi phạm quyền công dân. Tại một cuộc họp báo hôm 7 tháng 9, gia đình sinh viên Tommy Lee khóc thảm thiết theo trang QO. Ông Jeffrey Cambridge, luật sư của gia đình, nói rằng tường trình giám định y khoa của quận Hạt King cho thấy anh Tommy đã bị bắn vào lưng 2 phát và bị bắn vào phía mu 1 bàn tay 1 phát. Luật sư Cambridge nói rằng điều này mâu thuẫn với nguồn tin của cảnh sát cho rằng anh Tommy đã bị bắn sau khi anh dùng một cây bút tấn công 2 viên cảnh sát. Luật sư Cambridge nói nếu như anh Tommy Lê tấn công viên cảnh sát, người sau đó đã bắn anh thì anh có thể đã bị bắn vào ngực rồi. Ông nói tiếp, nếu anh có tấn công người khác và cảnh sát đã bắn 6 phát đạn, trong đó có 3 viên đạn trúng anh, thì những viên đạn kia lẽ ra phải trúng vào những người mà anh có ý tấn công. Trong trường hợp này, anh ấy không tấn công ai cả. Thông qua một thông ngôn viên người Việt, bà Diệu Hồ, mẹ của Tommy Lee, nói khi biết được con trai bị bắn vào lưng làm nỗi đau của bà thậm chí còn đau đớn hơn. Văn phòng cảnh sát nói rằng trước khi anh Tommy bị bắn, 911 nhận được cuộc gọi cho rằng anh đang cố đâm người khác bằng dao và hét lên tôi là kẻ giết người và tôi là đấng sáng tạo. Cảnh sát không tìm thấy dao ở hiện trường nhưng nói rằng họ tìm thấy một cây bút. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy không có ma túy trong cơ thể của anh Tommy Lee và gia đình nói anh không có tiền sử bệnh tâm thần. Bà Xuyên Lê, cô của anh Tommy cho biết gia đình, tất cả những người Việt tị nạn đều nghi ngờ rằng vụ này có thiên vị do phân biệt chủng tộc. Bà Xuyên nói, viên cảnh sát bắn Tommy không phải là người châu Á. Tommy là người châu Á, nếu Tommy thuộc sắc dân khác thì liệu viên cảnh sát này có bắn anh Tommy không? Còn Missouri Nguyễn, người chị em họ của Tommy Lee, nói mọi việc cứ thay đổi liên tục và tôi không biết thực sự là câu chuyện thực sự là gì. Gia đình nói rằng văn phòng cảnh sát của Hạt King không đưa ra một tường trình rõ ràng về những gì đã xảy ra vào đêm anh ấy bị giết, một đêm trước khi anh tốt nghiệp trung học. Luật sư Jeffrey Cambridge cho biết anh ấy không có vũ khí, bị bắn vào tay, vào lưng. Anh ấy không tấn công bất cứ ai và không dùng ma túy. Bà Diệu Hồ nói với báo King 5 rằng con trai tôi đã không làm điều gì sai vậy mà nó đã bị giết chết. Phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát trưởng quận King Cindy West đã ra một tuyên bố bằng văn bản thay vì cho báo chí phỏng vấn. cho biết văn phòng của bà hy vọng rằng sẽ có một cuộc điều tra để đưa ra tất cả các khía cạnh của vụ việc. Trong một tuyên bố, cảnh sát trưởng quận King John Urquhart cho biết văn phòng của ông không có trách nhiệm bình luận vào thời điểm này vì cuộc điều tra chưa hoàn tất. Cục điều tra Liên bang Mỹ cũng đang theo dõi việc điều tra. Khi gia đình anh Tom Miller còn đang chờ những câu trả lời, họ luôn cảm thấy đau khổ vì mất một người con ở tuổi thanh xuân, Chang Kyo bình luận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản hôm thứ Bảy đã tiến hành một cuộc diễn tập trên không với máy bay ném bom B-1B của Mỹ trong vùng trời bên trên biển Hoa Đông, lực lượng tự vệ hàng không của Nhật Bản cho biết. Cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị đối mặt với một vụ thử nghiệm phi đạn khả dĩ của Bắc Triều Tiên khi nước này kỷ niệm ngày lập quốc, chỉ vài ngày sau khi cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ 6 và lớn nhất của Bắc Triều Tiên làm chấn động các thị trường tài chính toàn cầu và gia tăng căng thẳng trong khu vực. Cuộc diễn tập có sự tham gia của hai máy bay ném bom B-1B Lancer của Không quân Mỹ bay từ căn cứ Không quân Anderson trên đảo Guam của Mỹ ở Thái Bình Dương cùng với hai chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản. Ngày 31 tháng 8, các máy bay chiến đấu F-15 của Nhật Bản cũng tiến hành diễn tập trên không với máy bay ném bom B-1B và chiến đấu cơ tàng hình F-35 của Mỹ trong vùng trời phía nam bán đảo Triều Tiên, hai ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng một phi đạn đạn đạo ngang qua miền Bắc Nhật Bản.
Bộ trưởng Quốc phòng Úc Maris Payne cho hay Úc sẽ gửi binh sĩ tới để trợ giúp lực lượng Philippines trong cuộc chiến chống lại các chiến binh nhà nước Hồi giáo ở thành phố Marawi thuộc miền nam nước này. Những toán nhỏ binh sĩ Úc sẽ được gửi tới để huấn luyện binh sĩ Philippines, bà Payne nói trong một cuộc họp báo với người tương nhiệm Devin Lorenzana ở Manila. Bộ trưởng Payne nói, chúng tôi rất quyết tâm hỗ trợ Philippines trong nỗ lực của nước này tự phòng vệ, chống lại các mối đe dọa khủng bố. Đây là mối đe dọa đối với khu vực mà tất cả chúng ta đều phải làm việc cùng nhau để đánh bại. Nhưng không có binh sĩ Úc nào sẽ chủ động tham gia trong cuộc chiến, ông Lorenza nói. Như vậy sẽ không hay nếu chúng tôi cần binh lính để chiến đấu ở đây. Chúng tôi rất vui với sự trợ giúp mà chúng tôi đang nhận được từ Úc. Những kẻ chủ chiến đã tràn vào Marawi ngày 23 tháng 5 và đã chiếm giữ một số nơi trong thành phố, dù họ liên tục bị tấn công trên bộ bởi hàng trăm binh lính và bị dội bom hàng ngày bởi máy bay và pháo kích. Miền Nam Philippines từ nhiều thập niên qua đã chứng kiến những phần tử nổi dậy và thổ phỉ hoành hành. Tuy nhiên, cường độ của cuộc chiến ở Marawi và sự hiện diện của các chiến binh nước ngoài chiến đấu bên cạnh các chiến binh địa phương đã làm dấy lên lo ngại rằng khu vực này có thể trở thành một trung tâm ở Đông Nam Á cho nhà nước Hồi giáo vào lúc tổ chức này đang thất thế ở Iraq và Syria. Binh sĩ Úc sẽ bổ trợ những binh sĩ từ quốc gia này đã được điều đến Philippines để huấn luyện binh sĩ địa phương, bà Payne nói.
Miến Điện hôm 10 tháng 9 bác bỏ tuyên bố ngưng bắn do các phần tử nổi dậy Hồi giáo Rohingya công bố nhằm cho phép đồ cứu trợ tới hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa ở bang Rakhine. Reuters dẫn lời chính phủ Miến Điện tuyên bố là không đàm phán với những kẻ khủng bố. Các cuộc tấn công do các chiến binh thực hiện nhắm vào đồn cảnh sát và căn cứ quân đội hôm 25 tháng 8 đã dẫn tới một cuộc phản công quân sự làm nhiều người Rohingya phải bỏ chạy sang Bangladesh, thêm vào con số hàng trăm nghìn người khác đã phải đi lánh nạn về tình trạng bạo lực trước đó. Liên Hiệp Quốc ước tính rằng có khoảng 294.000 người, nhiều người trong số đó bị bệnh hoặc bị thương, đã tới vùng phía nam của Bangladesh trong vòng 15 ngày qua, gây thêm áp lực lớn lên hoạt động của các cơ quan cứu trợ. hàng nghìn người Rohingya vẫn ở lại bang Rakhine ở tây bắc Miến Điện và không có nơi trú ngụ hoặc thức ăn. Và nhiều người vẫn tìm cách trèo núi, vượt qua rừng rậm, các cánh đồng để tới Bangladesh. Nhóm nổi dậy viết tắt là ARSA đã tuyên bố một tháng ngưng bắn đơn phương bắt đầu từ ngày 10 tháng 9 để viện trợ có thể tới được những người kể trên. Chưa rõ ảnh hưởng của động thái trên, nhưng ARSA dường như không thể chống đỡ được với quân lực của chính phủ ở Rakhine, nơi hàng nghìn nhà cửa đã bị thiêu rụi và hàng chục ngôi làng bị phá hủy. Tuyên bố của nhóm nổi dậy này không nhận được hồi đáp chính thức từ quân đội hay chính phủ ở Miến Điện, nơi sinh sống của đa số tín đồ Phật giáo. Nhưng theo Reuters, phát ngôn viên của lãnh đạo nước này, bà Aung San Suu Kyi, tuyên bố trên trang Twitter, "Chúng tôi không có chính sách đàm phán với những kẻ khủng bố."
Đảng đối lập chính ở Campuchia sẽ tẩy chay một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội nhằm tước quyền miễn trừ của thủ lĩnh của họ vào ngày 11 tháng 9 và thay vào đó sẽ tới nhà tù nơi ông Kem Sokha đang bị tạm giam để đòi trả tự do cho ông. Theo Reuters, vị thủ lĩnh của Đảng Cứu Quốc Campuchia, CNRP, bị bắt một tuần trước và bị buộc tội phản quốc vì âm mưu giành quyền lực với sự trợ giúp của Mỹ. Vụ bắt giữ này đã bị các nước phương Tây chỉ trích nhưng Trung Quốc lại ủng hộ chính quyền của ông Hun Sen. Quốc hội sẽ bỏ phiếu xem liệu có tước quyền miễn trừ bị truy tố mà ông Kem Sokha hiện có vì là thành viên được bầu của Quốc hội hay không. Thế đa số của Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền đồng nghĩa với việc động thái trên sẽ được thông qua. Phó Chủ tịch CNRP Musuchua nói rằng cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội là điều bất hợp pháp. Bà Musuchua nói, chúng tôi không chấp nhận điều này, chúng tôi sẽ yêu cầu rằng ông Kem Sokha phải được thả vì ông không làm điều gì sai trái. Bà cho biết thêm rằng các đại biểu quốc hội đối lập sẽ phản đối tại nhà tù nơi ông đang bị giam giữ gần biên giới Việt Nam. Trong khi đó, theo Reuters, phát ngôn viên của CPP So Yen San nói rằng cuộc tẩy chay này sẽ vi hiến nhưng CPP có đủ phiếu để tước quyền được miễn trừ của ông Kem Sokha.
Nhiều tướng lãnh hàng đầu của Trung Quốc vừa bị loại khỏi danh sách đại biểu quân đội tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 sắp tới. Điều này, theo nhận định của giới quan sát quốc tế, chắc chắn sẽ giúp cho Chủ tịch Tập Cận Bình, người lên nắm quyền kể từ Đại hội thứ 18 năm 2012, đưa những người ông tín nhiệm vào các vị trí quan trọng tại Đại hội 19 diễn ra từ ngày 18 tháng 10. Hôm 6 tháng 9, tờ báo quân đội Trung Quốc PLA Daily công bố danh sách 303 đại biểu quân sự tham dự đại hội. Trong danh sách này, nhiều tướng lĩnh hàng đầu như Thượng tướng Phòng Phong Huy, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc, Ủy viên Quân ủy Trung ương và Thượng tướng Tương Dương, chủ nhiệm công tác chính trị của quân đội, lại không nằm trong danh sách các đại biểu. Đây là điều bất ngờ đối với nhiều người Trung Quốc, nhưng theo tờ The Diplomat lại không mấy ngạc nhiên đối với giới quan sát quốc tế. Tướng Phòng Phong Huy, 66 tuổi, là người đã tháp tùng Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến đi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở bang Florida hồi tháng 4. Cuối tháng trước, Trung Quốc bất ngờ thay tướng Lý Tắc Thành vào vị trí Tổng tham mưu trưởng của ông Phòng Phong Huy. Hãng tin Bloomberg hôm 23 tháng 8 dẫn hai nguồn tin thông thạo cho biết về sự thay đổi này, mặc dù Trung Quốc không hề ra thông báo chính thức. Ông Từ Quang Dụ, một quan chức cấp cao về hưu và cũng là nhà nghiên cứu cấp cao của Hiệp hội Giải đáp và Kiểm soát Vũ khí Trung Quốc, nhận định với Bloomberg rằng nếu một thành viên trong quân ủy Trung ương chưa đến tuổi nghỉ hưu mà lại không được tham dự đại hội đảng thì phải có một số lý do đặc biệt. Sự vắng mặt của hai tướng cấp cao, theo Reuters và báo chí Hồng Kông, là do họ đang phải đối mặt với một cuộc điều tra về nạn tham nhũng. Hôm 8 tháng 9, Reuters dẫn nguồn Tân Hoa Xã và PLA Daily bất ngờ đề cập đến Đô đốc Miêu Hoa, chính ủy Hải quân Trung Quốc, trong tư cách chủ nhiệm công tác chính trị của quân đội, mặc dù không có thông báo chính thức nào về việc tướng Trương Dương đã bị thay thế. Tại Đại hội 18, không một tướng cấp cao nào vắng mặt trong danh sách đại biểu. Trong danh sách đại biểu quân đội của Đại hội 19, còn vắng mặt nhiều tướng lĩnh thuộc diện con ông cháu cha, theo tường thuật của tờ Hoa Nam Buổi Sáng ngày 7 tháng 9. Trong số 5 thái tử đảng bị loại ra khỏi Đại hội 19, đáng chú ý nhất là thiếu tướng Mao Tân Vũ, cháu nội của Mao Trạch Đông. Sự vắng mặt của nhiều thái tử đảng trong danh sách các đại biểu dự Đại hội 19 có khả năng là do ông Tập Cận Bình không yên tâm và tin tưởng họ có thể đảm trách các vị trí quan trọng, theo nhận định của các nhà quan sát quân sự Anthony Wong Dong của tờ Hoa Nam buổi sáng. Bốn vị tướng, con ông cháu cha khác, không nằm trong danh sách gồm có Thượng tướng Lưu Nguyên, con trai của cố Chủ tịch nước Trung Quốc Lưu Thiếu Kỳ, Đô đốc Lưu Hiểu Giang, con rể của cố Tổng Bí thư Hồ Diệu Bang, Thượng tướng Trương Hải Dương, con trai Trương Chấn, cố Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Thượng tướng Lưu Á Châu, con rể của cố Chủ tịch nước Lý Tiên Niệm. Trong những tuần gần đây, ông Tập Cận Bình đã thay thế các chỉ huy của quân đội, hải quân và không quân Trung Quốc. Tổng cộng sẽ có 2.300 đại biểu tham dự Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19, trong đó có khoảng 300 đại biểu quân đội. Hồi tháng 5, Bloomberg dẫn nguồn tin PLA Daily cho biết các đại biểu phải trải qua việc kiểm soát sức khỏe chính trị để đảm bảo rằng họ đi theo lý tưởng, trung thành và tôn trọng với ông Tập và quyền lực của Đảng trên quân đội.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liban có tỷ lệ đất trồng trọt cao nhất thế giới Ả Rập. Thực vậy, vùng này có một lịch sử lâu dài về hoạt động nông nghiệp. Có bằng chứng cho thấy là cách đây 8.000 năm, người dân sống tại Liban ngày nay đã trồng cây ăn trái. Và khoảng 5.000 năm trước, Liban là một trong những vùng sản xuất rượu vang đầu tiên. Nông nghiệp vẫn còn là một lĩnh vực quan trọng trong nền kinh tế Liban. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên, nhiều khu vực đất trồng trọt không thể tiếp cận được vì đầy rẫy mìn bẫy và những loại vũ khí chưa nổ. Giữa năm 1975 và 1990, Liban bị cuộc nội chiến tàn phá. Và trong 12 năm, một phần lãnh thổ của quốc gia này bị nước láng giềng Israel ở phía nam chiếm đóng. Kể từ năm 1975, mìn bẫy và các loại vũ khí chưa nổ đã làm hơn 900 người thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương. Cư dân tại nhiều vùng ở Liban phải đối mặt với những nguy hiểm hàng ngày vì các loại vũ khí giết người đó. Phụ tá quản lý chương trình về Trung Đông thuộc văn phòng di dời và hủy bỏ vũ khí tại văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị quân sự thuộc Bộ Ngoại giao, ông Patricia viết trên trang blog mới đây: Hoa Kỳ từ lâu đã cam kết cổ suý cho hòa bình và an ninh tại Liban và đã đầu tư hơn 60 triệu đô la tiền viện trợ để tháo gỡ một cách an toàn các loại vũ khí chưa nổ, cứu được nhiều sinh mạng qua việc giáo dục và tiếp cận người dân, cũng như giúp cho trung tâm gỡ mìn Liban nhận được huấn luyện tiên tiến bằng cách hỗ trợ công việc của những đối tác đang thực hiện công tác gỡ mìn như tổ chức cố vấn về mìn bẫy và phối hợp với những nhà tài trợ qua những cơ chế như tổ chức hỗ trợ gỡ mìn. Ông Shea viết, Hoa Kỳ không những chỉ tạo nên sự khác biệt trong đời sống của người dân Liban bình thường, nhưng cũng góp phần vào an ninh quốc tế bằng cách tiêu hủy các loại chất nổ có thể lọt vào tay những phần tử khủng bố cực đoan.
Tiếp theo đây là phần hỏi đáp về du học Mỹ với giáo sư Charles Cường Nguyễn của Đại học Công giáo Hoa Kỳ.
Trà My kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình hỏi đáp trực tiếp trên Facebook của đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Chương trình nhằm mang đến cho quý vị và các bạn thông tin về giáo dục Hoa Kỳ. Chương trình có tên gọi là hỏi đáp trực tiếp du học Mỹ. Với tất cả những thắc mắc, những gì cần biết về nền giáo dục Hoa Kỳ cũng như du học Mỹ, xin quý vị và các bạn vui lòng gửi câu hỏi trực tiếp trong chương trình với chúng tôi. Giáo sư Charles Cường Nguyễn, nguyên hiệu trưởng trường kỹ sư Đại học Công giáo Hoa Kỳ, là khách mời của chương trình và sẽ trả lời trực tiếp tất cả những câu hỏi liên quan tới du học cũng như giáo dục Mỹ. Cảm ơn giáo sư trở lại với Studio VOA. Dạ vâng, chương trình ngày hôm nay chủ đề tìm hiểu về ngành nha khoa ở Mỹ. Quý vị và các bạn đang nghĩ tới hoặc là cân nhắc tới kế hoạch học tập tại Hoa Kỳ theo đuổi ngành nha, một trong những ngành học hot nhất hiện nay tại Mỹ, thì xin vui lòng theo dõi chương trình, tương tác với chúng tôi, đặt câu hỏi ngay trực tiếp để được trả lời trực tiếp. Chương trình sẽ cung cấp những thông tin mới nhất liên quan tới ngành nha. Tuy nhiên sau đó thì chúng tôi cũng dành một ít thời gian để trả lời những câu hỏi liên quan. Nếu như các bạn có câu hỏi ngay lúc này liên quan tới nha hoặc không liên quan tới nha khoa, xin vui lòng cứ gửi câu hỏi ngay lập tức. Và thời gian còn lại thì chúng tôi sẽ dành để trả lời những câu hỏi mà chúng tôi còn nợ từ những tuần trước, thưa giáo sư. Dạ vâng, để bắt đầu chương trình hôm nay thì Trà My xin hỏi giáo sư, mình đã giới thiệu một số ngành học rồi, y dược, kỹ sư, rồi tất cả những cái ngành liên quan khác nữa. Dạ, và hôm nay thì ngành nha, thì Trà My thấy là nó cũng liên quan với ngành y, ngành dược đó, nhưng mà nó có nhiều cái điểm rất là khác biệt, thưa giáo sư. Dạ, những người bạn, nhất là ở Việt Nam, quan tâm tới học ngành nha ở Mỹ đó, thì thưa giáo sư, họ cần biết những thông tin cơ bản nhất. Giáo sư có thể giới thiệu như thế nào về ngành học nha tại Hoa Kỳ?
Vâng, trước tiên tôi cũng muốn đính chính, tại vì cái ngành chuyên môn của tôi là về kỹ thuật và kỹ sư. Thì tôi có thì giờ điều nghiên về chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ, có những cái cơ hội để sinh viên đi du học, thì tôi sẽ ráng hết sức để trả lời những câu hỏi, nhưng mà cái gì mà tôi không biết thì tôi sẽ thu nhận không biết để các bạn để tìm hiểu hơn trên những cái mạng lưới. Chương trình nha khoa thì hiện tại rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ, tại vì chương trình này khi ra đi làm thì công việc rất là yên ổn, không có sợ mất việc và có thể nhẹ nhàng hơn cho phái nữ, vậy thế rất là thịnh hành. Ngoài ra chương trình học thì nó cũng dài như là những chương trình về ngành y tế, nhưng mà có nhiều cái cơ hội hơn khi mà các bạn ra trong ngành này, và hiện nay rất là cần thiết ở Hoa Kỳ. Và cái mức độ lương bổng thì cũng rất là cao. Thì cái chương trình này cũng rất là thịnh hành ở Hoa Kỳ về những cái điểm ở trên.
Giáo sư nói là lương bổng cao đó, thì không biết là cao so với dược sĩ hoặc là bác sĩ tương đương như thế nào, trên lệch cao thấp?
Có thể là cao hơn dược sĩ mà cao thấp thua bác sĩ một chút thôi.
Dạ vâng.
Mà tùy theo cái ngành, có nghĩa là khi mình nói chuyện sâu hơn về cái ngành nha khoa thì các bạn sẽ biết rằng là chúng ta có rất là nhiều
phân
ngành, và tùy theo, ví dụ giống như là nha sĩ về đa khoa thì thường thường là ít hơn là những người đi sâu vào những ngành, và nhưng mà về những người đi sâu vào thì cái thời giờ học và những cái chi phí trong thời gian đó thì nó nhiều hơn.
Dạ vâng. Vậy thì bây giờ một cách cơ bản nhất đó, bây giờ ở Việt Nam một người muốn đi theo học, đi du học ở Mỹ và theo ngành nha khoa, thì họ cần những cái điều kiện gì tối thiểu để bắt đầu bước đầu tiên ạ?
Vâng. Cái thứ nhất, tại vì ngành nha khoa giống như những cái ngành khác thì cũng phải qua những cái điều kiện để được một cái visa F1. Thì chương trình mà điều kiện cho cái visa F1 trước đây chúng tôi đã đưa qua những cái nói qua những điều kiện đó rồi. Thì chúng tôi không có lặp lại. Nói tóm lại thì đi du học ở Hoa Kỳ về ngành nha khoa nó không có khác đi du học cho những ngành khác, có nghĩa là các bạn cũng phải đạt được những chỉ tiêu và những điều kiện cho cái F1 visa, có nghĩa là phải được chứng minh tài chính, phải cái điểm TOEFL cũng phải cao, hay là IELTS phải cao, và được điều quan trọng nhất là được nhận vào một cái trường nha ở Hoa Kỳ. Thì có đó thì người ta mới cho cái form I-20 để mà xin visa. Và ngoài ra cái chuyện quan trọng nhất là các bạn phải thành công khi mà đi phỏng vấn ở tòa đại sứ.
Giáo sư nói là phải được một cái trường nhận vào học ngành nha. Thì cái ngành nha mình biết là nó khó khăn lắm. Thì cái việc nhận ở đầu vào đó có cần phải trải qua một kỳ thi chuyên ngành để vào nha không?
Thưa không, tại vì theo chúng tôi biết, giống như những chương trình khác chúng ta đã nói qua, chương trình dược, chương trình y, thì thường thường qua một cái chương trình này thì các bạn phải qua một chương trình dự bị 4 năm. Có nghĩa là học xong cử nhân hoặc là BA hay là BS. Nhưng mà phải qua, có những cái lớp học mà nó liên quan đến những cái ngành nha khoa sau này, môn học giống như môn toán, vật lý, hóa học, sinh vật, anh văn, sinh ngữ và tâm lý học, đặc biệt là các môn học lý, hóa sinh, hóa hữu cơ và khoa học xã hội là các bạn phải học trước. Mặc dù học ở Mỹ hay ở Việt Nam nếu các bạn ra có bằng cử nhân là các bạn được đạt được một cái điều kiện, một trong những điều kiện rồi. Thì có nghĩa rằng là khi mà các bạn quyết định đi du học thì các bạn phải hiểu rằng là các bạn muốn học cử nhân xong ở Việt Nam, rồi xin từ Việt Nam để vào thẳng chương trình nha khoa ở Hoa Kỳ, hay là các bạn muốn qua Hoa Kỳ để mà học chương trình dự bị 4 năm.
Vâng.
Cái đó rất là quan trọng.
Vâng. Thì nếu như là sự chọn lựa một như giáo sư nói đó, tức là học ở Việt Nam 4 năm,
vâng,
rồi qua đây muốn vào thẳng ngành nha, có được
thì,
không?
Thì có thể được, nhưng mà khó khăn hơn.
Yeah.
Tại vì các bạn phải nhớ rằng là sau khi chương trình cử nhân, thì các bạn phải chuẩn bị để thi một cái test, nó gọi là Dental Administration Test, là DAT.
Dạ, tức là coi như bài thi đầu vào cho ngành nha.
Vâng, vâng, thì trả lời câu hỏi của cô Trà My, nó không có vào ngay đầu tiên trước 4 năm dự bị, nhưng mà sau 4 năm dự bị, mặc dù ra cử nhân ở Mỹ hay ra cử nhân Việt Nam, các bạn phải đậu cái DAT với cái điểm cao mới được vào.
Dạ.
Vâng.
Và cái cử nhân mà bác sĩ nói, giáo sư nói là BA hoặc là BS đó,
vâng,
bằng cử nhân của 4 năm đầu tiên,
vâng,
không phân biệt là ngành nào phải không?
Vâng, nhưng mà phải có những cái lớp
học liên quan.
Liên quan mà tôi đã nhắc qua
dạ,
rồi.
Dạ, vâng, vâng. Chứ không thể nào mình đang học.
Tại vì những môn học đó là các bạn học để mà chuẩn bị lấy cái DAT. Mà nếu mà không có những cái môn học đó thì các bạn sẽ thiếu thốn những cái vấn đề giống như là kiến thức để mà đậu được cái DAT.
Yeah. Dạ vâng. Thưa giáo sư, nhưng mà nếu như ở Việt Nam qua đây học 4 năm đầu đại học.
Vâng.
Và sau đó, đây là sự lựa chọn thứ hai, sau
vâng,
đó chuyển vô ngành nha.
Vâng.
Dạ, thì cần lưu ý những cái gì? Tức là 4 năm đầu đại học đó thì mình có phải học thêm một cái gì thêm liên quan tới ngành nha để mà có được cái cầu bắc chắc chắn không?
Theo trung bình tôi biết thì chỉ có 50% của những người nạp đơn được nhận vào trường nha.
Yeah.
Rất là khó khăn. Có nghĩa là 100 người nạp thì 50 người được vào mà thôi.
Yeah.
Thì như vậy thì các bạn biết rằng là cái vấn đề cạnh tranh rất là nhiều, rất là lớn. Thì nói chung, nếu mà được vào một chương trình nha ở Hoa Kỳ mà sau khi học xong 4 năm, thì trong thời gian 4 năm đó các bạn phải biết rằng là học những cái môn mà tôi vừa mới nói vừa rồi để
yeah,
chuẩn bị để thi cái kỳ thi DAT.
Dạ, vâng.
Cái gì là trong thời gian đó mình phải làm thiện nghiệp, có nghĩa là volunteer rất là nhiều.
Và
thiện nguyện càng nhiều càng tốt.
Dạ.
Tại vì người ta muốn rằng là các bạn có thể mà thích hợp trong cái ngành nha. Ngành nha là cần cái vấn đề thiện nguyện rất nhiều, tinh thần phục vụ rất là nhiều.
Dạ.
Và ngoài ra mình phải có những cái lời giới thiệu của các đồng nghiệp hay các giáo sư,
dạ,
trong chương trình đó.
Dạ.
Và cái điểm quan trọng nhất là khi phỏng vấn để được vào cái trường nha, có nghĩa là sau 4 năm đó, rất là quan trọng. Thì cái đó là một trong những cái yếu tố để được được vào trường nha.
Yeah.
Và ngoài ra là cái điểm của cái DAT cũng phải cao.
Dạ. Yeah. Thưa giáo sư, như vậy thì cho dù là học 4 năm đầu đại học ở Việt Nam hay ở Mỹ gì đó,
vâng,
bước vào ngành nha thì phải trải qua cái kỳ thi DAT.
Vâng, có
trải
giới thiệu
qua một cuộc phỏng vấn.
Vâng.
Với trường nhận mình.
Dạ. Và trường nhận mình.
Và
những sự giới thiệu,
của
giáo sư mà mình học với cái thứ nhì là làm thiện nguyện rất là nhiều.
Cái thiện nguyện giáo sư nói đó là bắt buộc nó phải liên quan tới y tế cộng đồng.
Vâng, có thể rằng là làm trong những cái mission mình vào nhà thương, mình giúp cho các bệnh nhân,
yeah,
hay là đi làm những cái công tác xã hội.
Yeah. Hoặc là vào những cái nhà thờ.
Vâng, vâng. Bất cứ cái gì mà cái gì nó liên quan đến vấn đề thiện nguyện và tốt hơn nữa liên quan đến cái chương trình về nha khoa, có nghĩa là có thể là mình vào volunteer làm việc cho những cái người nha sĩ để giúp đỡ mà không lấy tiền.
Dạ, đó là những điều kiện cơ bản.
Cơ bản.
Dạ, đầu tiên về học thuật.
Vâng.
Dạ, về những kiến thức căn bản để bước vào ngành nha.
Vâng.
Thế còn về những cái điều kiện tài chính đó, thì giáo sư vui lòng cho biết là để học nha đó một năm tối thiểu là khoảng.
Tối thiểu, ngành nha là một trong những cái ngành đắt nhất trong cái ngành y khoa.
Dạ.
Có thể là từ 40 cho đến 70 ngàn đô la một năm. Và sinh viên họ phải mướn tiền. Và nhiều người học sau cái ngành tổng quát rồi đi vào ngành sâu. Có thể là khi ra trường có cái ngành gọi là sâu đó. Có nghĩa là đi sâu vào chuyên môn đó. Thì nhiều người nợ đến 250,000 đô la.
Wow.
Vâng. Yeah. Nhưng mà khi đi ra làm thì tiền lương có thể cao đến 300 ngàn, 400 ngàn đô la một năm. Thì trả vài năm thì cũng hết thôi.
Dạ. Vâng. Đó là giáo sư nói là những sinh viên bản xứ có điều kiện được mượn cái sự hỗ trợ tài chính.
Vâng.
Còn đối với du học sinh nước ngoài, khi nghĩ tới ngành nha là phải chuẩn bị ít nhất 40 tới 70 ngàn đồng.
Vâng.
À, ngàn đô la Mỹ
một
ngàn, cho
một năm.
Năm
một
học.
Năm. Cho tổng cộng, mình chưa nói rằng là cái thời gian học là bao nhiêu.
Vâng.
Tối thiểu là phải 4 năm dự bị, mặc dù ở Việt Nam hay là ở Mỹ.
Vâng.
Và 4 năm học ở trong trường nha.
Yeah.
2 năm đầu học lý thuyết, 2 năm sau học
thực
về thực hành. Và sau khi đi ra rồi, trong cái thời gian đó thì các sinh viên phải đậu qua một cái gọi là cái chứng chỉ, trong thời gian đó là phải đậu một cái board của Dental Board. Những chương trình đó họ năm thứ 2 là thường thường là các sinh viên phải đậu phần 1.
Yeah.
Và trước khi ra trường là năm thứ 4 đó thì các sinh viên phải đậu phần 2. Thì những cái trường đó họ chuẩn bị cho mình để đậu, mà nếu không đậu thì không ra trường được.
Yeah.
Mà nếu ra xong rồi thì các bạn có hai cái bằng chính. Tiến sĩ về nha khoa là gọi là Doctor of Dental Surgery, có nghĩa là về giải phẫu đó, hay là DMD có nghĩa là Dental Medical Doctor.
Bác sĩ nha khoa.
Hai chương trình nó có khác nhau nhiều. Nhưng mà nó có cho mình phép mình để hành nghề.
Yeah.
Và trước khi hành nghề, cái chuyện quan trọng nhất đó là phải đậu qua cái license, phải có cái license của cái mỗi tiểu bang. Nó có một cái những cái điều kiện khác.
Và lấy chứng chỉ hành nghề, vâng, của tiểu bang đó.
Vâng. Mà trước khi hành nghề đó thì khác cái ngành y khoa là cái ngành nha khoa, mình có thể ra không làm nội trú mà đi ra hành nghề được liền.
Vâng.
Mà có nhiều người họ đi ra thẳng sau 8 năm là ra để bắt đầu đi mở phòng mạch, đi làm hay làm chung với người khác. Hay là cái khuynh hướng bây giờ đó thì người ta thường thường đi làm nội trú 1 năm để lấy kinh nghiệm trước khi ra đi làm. Đó là cho những người gọi là nha sĩ về đa khoa, có nghĩa là ra đi làm tổng quát hết. Còn ngoài ra nếu mà học thêm, học sâu vào thì có thể là từ
những
3
mổ đến, răng nữa.
Đó, những cái có đến 9 ngành mà có thể nói qua được.
Dạ.
Thì tôi có thể trình bày dạ, sau đây.
Vâng.
Nhưng mà nếu mà học vào ngành sâu hơn á thì nó cần thì giờ rất là nhiều hơn.
Và
có hai cách nữa, có nghĩa là một là đi trả tiền đi học để học nội trú.
Dạ.
Thì rất là tức cười là mình học xong tiến sĩ rồi, nhưng bây giờ nếu đi học bỏ tiền đi học, vừa học vừa làm nội trú thì được thêm một cái bằng thạc sĩ.
Yeah.
Là Master of Dentistry.
Vâng.
Nhưng mà cái Master of Dentistry đó nó chú trọng vào cái ngành mà mình sẽ ra mình làm, giống như orthodontist hay là về làm mạch, về làm những cái ngành nghiền răng. Thì cái đó là mình ra tiến sĩ rồi nhưng mà muốn vào cái ngành sâu thì học thêm vài ba năm nữa thì được một cái bằng Master of Dentistry trong cái ngành chính của mình, cái ngành
thạc
mà gọi là thạc sĩ.
Trong cái ngành chuyên môn đó.
Ngành chuyên môn đó. À. Có nghĩa là học tiến sĩ xong rồi phải trở về học lại thạc sĩ thêm vài năm nữa. Và cái đó là đắt hơn, là tại vì mình vừa phải trả tiền vừa đi làm nội trú để mà được cái bằng. Còn cái cách thứ hai á là dễ hơn, có nghĩa rằng là mình không cần phải học, có nghĩa vừa đi làm vừa nội trú thì được cái chứng chỉ mà thôi.
À,
thì có cả hai cách bằng cách mà cho mình để mà cấu tạo lên cái lĩnh vực mà đi sâu vào cái ngành nha khoa. Một cái là mình trả tiền đi học và có cái bằng.
Yeah.
Thì đi vừa đi học mà vừa coi như vừa làm nhưng mà không được trả tiền. Ngoài ra cái thứ nhì đó thì cho những cái ngành mà không có khó khăn lắm, không có hot lắm đó, thì mình vừa đi học trong đó mình vừa đi làm được trả lương nữa.
Yeah.
Đó có hai cách nội trú.
Yeah. À. Nhưng mà trở lại với giáo sư, lúc nãy giáo sư nói là 4 năm học nha đó.
Vâng.
4 năm đầu đại cương không tính, nhưng mà 4 năm tiếp tục vô ngành nha.
Vâng.
Thì khi ra là ra bằng tiến sĩ nha.
Bằng tiến sĩ nha.
Vâng.
Là DDS hay là DMD. Dạ.
Yeah. Yeah. Chứ không phải là ra thạc sĩ nha lúc
không
đó.
Không phải ra ra tiến sĩ liền.
Hoặc
là gọi là doctor
nha.
Liền.
Yeah.
Ra bác sĩ nha liền.
Hoặc nhưng là mà tiến sĩ nha.
tiến sĩ nha.
Dạ.
Nhưng mà muốn đi sâu một cái ngành nào thì phải lấy thêm một cái thạc sĩ vào cái ngành đó.
Dạ vâng. Thưa giáo sư có nói là trong 4 năm đó để ra hoặc là tiến sĩ nha hoặc là bác sĩ nha là phải qua 2 kỳ thử thách.
Vâng.
Vâng, thì cái bài thi đó nó khó dễ như thế nào và do từng tiểu bang ấn định hay là
không, cái đó là không phải tiểu bang ấn định. Cái này là Dental Board, National Dental Board của trong toàn cái ngành nha khoa toàn quốc.
Dạ.
Thì tôi cũng có coi sơ vào cái chương trình đó. Thì nó có hai phần. Một phần thứ nhất, nó gọi là NBDE Part 1, là cái điểm của nó là từ 49 cho đến 99. Mà nếu mà không có được đạt được tối thiểu là 75, thì coi như là phải lấy lại. Là thường thường là lấy năm thứ nhì. Cái đó là phải làm coi như là không có dính líu đến một cái tiểu bang nào hết. Cái này là National Board của cái Dental Dental Association.
Yeah. Hiệp hội nha khoa của toàn quốc.
Toàn quốc. Và cái thứ nhì là thường thường cái đó là làm trên computer là hai ngày liên tiếp làm đó.
Hai ngày thi
đó. Rồi cái part 2 á là part thứ nhì đó của NBDE đó. Thì thường thường là cái năm thứ tư trước khi ra tiến sĩ về ngành nha khoa hay bác sĩ về nha khoa thì các sinh viên phải đậu qua cái đó
và giống tối thiểu là 75
bài thi ra trường đó. Thì trong thời gian đó nếu mà không đậu hai cái đó thì không được ra trường. Và phải đậu mới được ra trường.
Ngoài cái bài thi ra trường đó là còn cái bài thi để lấy chứng chỉ hành nghề nữa phải không giáo sư?
Khi ra rồi thì các bạn có nhiều cái sự lựa chọn. Cái thứ nhất, nếu các bạn chỉ đi về nha sĩ về đa khoa thôi, có nghĩa là làm tổng quát. Thì các bạn không cần phải đi học nội trú. Và nhiều người họ quyết định là đi học một năm nội trú để lấy mà trước khi đi làm việc phải có apply để mình thi để có một cái bằng là hành nghề. Cái tùy theo cái tiểu bang, mỗi cái tiểu bang nó có những cái quy định riêng.
Vâng.
Nếu mà làm DC nó khác Maryland, khác của Virginia. Thì các bạn muốn hành nghề trong một tiểu bang nào đó hay là làm hành nghề trong nhiều tiểu bang, giống ở vùng này có nhiều nha sĩ có phòng mạch ở Maryland, ở Virginia hay là ở DC thì phải lấy 3 cái license đó.
Wow, muốn hành nghề ở đâu là phải có cái chứng chỉ của tiểu bang đó.
Vâng. Thì cái đó là nó điều hành cái vấn đề hành về cái license đó. Gọi nó gọi là dental license đó. Là tùy theo cái tiểu bang.
Nhưng mà trong trường hợp du học sinh quốc tế, thí dụ từ Việt Nam đi.
Vâng.
Thì họ có cần lấy cái bằng chứng chỉ hành nghề của từng tiểu bang mà nơi họ
không cần, nếu mà họ không có được ở lại để hành nghề thì họ đâu có cần họ về Việt
Nam
đâu.
Không cần lấy cái bài thi về chứng chỉ hành nghề.
Vâng.
Chỉ cần ra cái bài thi tốt nghiệp thôi.
Tốt nghiệp thôi là hai cái phần 1, phần 2 là cái đó là cái điều kiện để được ra trường.
Dạ.
Còn nếu các bạn ra và các bạn muốn ở lại Mỹ để hành nghề một thời gian ngắn trước khi về Việt Nam thì trước khi hành nghề phải có một cái bằng hành nghề.
Vâng. Dạ, của tiểu bang mà các bạn muốn tới. Dạ.
Vâng.
Thưa giáo sư, trong trường hợp hai cái bài thi giữa kỳ tức là 2 năm thi, cuối kỳ là 4 năm thi, mà mình trượt một trong hai thì mình có bao nhiêu cơ hội để học lại và
thì theo tôi nghĩ tùy theo trường. Nhiều trường thì cho mình thi một lần thứ hai thôi là bị sa thải.
Ra khỏi trường luôn.
Ra khỏi trường luôn. Có nhiều trường thì cho vài ba lần cho đến khi được. Và thường thường là nếu mà các sinh viên học giỏi thì thường cái đó là rất là dễ dàng. Để mà qua.
Nhưng mà thí dụ như bị sa thải trong trường hợp cái trường đó khó quá, mình thi không đậu hai lần họ đuổi mình ra khỏi trường.
Vâng.
Mình có cơ hội nộp và xin học ở những cái trường nha khác ngoài trường đó.
Tùy theo những cái trường khác, nhiều trường có những cái điều kiện gọi là transfer hay là đổi qua
chuyển tiếp.
Nhiều trường thì họ nghĩ rằng nếu mà mình đã không học giỏi một cái trường đó rồi mà fail mà thi rớt thì họ không nhận
luôn.
Thì mình phải biết những cái điều kiện. Tại vì ở Mỹ cái vấn đề mà nhận sinh viên nào nó khác biệt tùy theo trường. Nó không có một cái quy chế mà toàn quốc mà phải như thế nào. Giống như so sánh với Âu Châu mà tôi biết. Ở Âu Châu nếu mà học ra rớt một trường thì không bao giờ học một trường khác được hết. Tại vì tôi đi du học ở Tây Đức thì tôi biết. Ở Đức.
Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư có nhắc tới cái bài thi cuối kỳ đó là cái bài thi ra trường
là phần thứ nhì.
Sau cái bài thi đó có thể học nội trú một năm. Học nội trú đó là học như thế nào, phải trả tiền bao nhiêu ?
Thì tôi đã nói rằng là nếu mà khi xong cái ngành đó là các bạn có cái tiến sĩ về nha khoa thì không, các bạn không có phải học nội trú mới được đi hành nghề. so sánh với ngành y khoa thì phải có nội trú mới được hành nghề. Cái residency là nó bắt buộc với cái ngành y khoa. Ngành nha khoa thì nó dễ dàng hơn. Các bạn có thể ra đi làm thẳng, và trước khi đi làm chỉ lấy cái license thôi. Nhiều người họ nghĩ rằng là muốn chắc hơn thì phải đi một năm nội trú. Thì thường thường là đi nội trú thì mình phải trả tiền để mà đi làm nội trú.
Tại vì có nhiều người nghĩ rằng là nội trú có nghĩa là thực tập. Tới mình thực tập không công ở một cái bệnh viện nào đó để mình lấy kinh nghiệm, mình học.
Nói sai. Nếu mà học sâu vào một cái ngành nào thì có hai cái sự lựa chọn. Cái thứ nhất là mình trả tiền để đi học, lấy thêm một cái master degree về cái ngành mà đặc biệt đó, ngành sâu trong cái ngành nha khoa đó. Hay là vừa đi làm, vừa đi học mà được trả lương. Thì theo tôi nghĩ là tôi vừa nói sai rằng là nếu mà các bạn muốn ra trường làm nha sĩ về đa khoa đó, thì các bạn không cần phải trả tiền đi học, mà đi làm thực tập. Mà làm thực tập trong có thể nhà thương hay là ở một cái chỗ nào đó. Thì thường thường thì lại giống như là mình vừa đi làm vừa đi học, thầy được trả lương. Mà tối thiểu là có thể là đi học không miễn phí.
Như vậy thì có thể hiểu một cách nôm na, muốn trở thành nha sĩ ở Mỹ phải qua 8 năm học đầu tiên.
Tối thiểu
8 năm học. Sau đó muốn đi chuyên môn, ví dụ như bác sĩ mổ răng, thì trung bình là bao nhiêu năm nữa?
2-3 năm.
2-3 năm.
Và cái học phí nó cũng đắt như vậy, từ 30-70 ngàn một năm.
Như vậy tối thiểu là 8 năm và cao nhất
9-11 năm thì mới xong.
Để chuẩn bị ra một cái bằng
nha
sĩ ở Mỹ đó, thưa quý vị và các bạn, từ 8-11 năm học. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư nói là trong cái ngành này có nhiều phân ngành nhỏ nhỏ nữa, nha sĩ nhiều loại.
Rất là nhiều.
Xin giáo sư có thể
giới thiệu. Tôi coi trên trên mạng lưới và coi qua những cái những ngành đặc biệt của cái ngành ngành nha khoa. Thì tôi không có dịch ra được, nhưng mà nó nói rằng endodontist là nó dính líu về những cái nerve và cái
răng, thần kinh răng.
Cái thứ nhì là về oral and maxillofacial radiology, nó liên quan đến nguyên cả cái mặt của mình,
răng hàm mặt.
Dental public health là rất là là dễ dàng, có nghĩa là mình làm việc nhưng mà lo về public,
sức khỏe nha cho cộng đồng á.
Ngoài ra cái list nó rất là dài, nhưng mà cái mà tôi nghĩ rằng là rất là thịnh hành là orthodontist. Orthodontist là lo về nghiền răng,
niềng răng.
Thì cái đó là rất là thịnh hành ở Mỹ. Và ngoài ra có một cái ngành gọi là pediatric dentistry, là chuyên môn cho con nít,
nha khoa nhi đồng.
Thì ngoài ra thì các bạn muốn hiểu rõ thì các bạn lên mạng lưới coi về chính cái ngành chính của dental specialty đó, thì các bạn sẽ thấy.
Mà trong đó thì có dĩ nhiên là có nha khoa thẩm mỹ nữa.
Nha khoa thẩm mỹ nữa. Cái đó là rất là thịnh hành ở Mỹ bây giờ.
Nha khoa thẩm mỹ thì có phải học cực thêm mấy năm nữa không?
Cũng 3-4 năm. Và nó chú trọng vào làm đẹp cái khuôn mặt đẹp, là làm những cái hàm răng mà họ bị hô thì phải sửa lại, hay là sửa những nguyên, có nhiều người họ sửa nguyên cả cái khuôn mặt luôn. Và cái đó là có một cái chương trình đặc biệt, nó cộng tác giữa y và nha khoa. Nó gọi rằng là phẫu thuật răng hàm mặt.
Phẫu thuật chỉnh hình răng hàm mặt.
Có nghĩa rằng là khi mà làm thì nó phải dính líu đến cái y khoa, tại vì nó đụng đến nguyên cả cái mặt. Nó liên quan đến cái mặt. Và đến khi liên quan về hàm răng thì cần cái người nha sĩ. Cái ngành đó rất là, nó gọi là oral facial maxillary surgery. Thì cái đó là sự cộng tác giữa một người bác sĩ và một người nha sĩ. Và cái đó nhiều người họ rất là khó khăn. Và ngành đó làm thì rất là cao.
Rất là nhiều tiền. Học thì cũng 11-12 năm.
Có thể là học nội trú không là 4-5 năm luôn á. Có nghĩa là học lên 8 năm rồi, học thêm 4-5 năm nội trú nữa thì mới ra được cái này.
12-13 năm.
Có
thể nói là nha khoa thẩm mỹ là con đường nó cam go nhất.
Nhưng mà bù lại thì là khi ra làm việc thì cái ngành này làm có cái sự lương bổng nó rất là cao.
Bây giờ nói lương bổng của cái ngành đó thì khoảng
có thể là 400-500 ngàn đô la một năm.
Còn cái tiền học cho cái ngành đó thì bạc
thì có thể ra là nợ đến gần 1 triệu đô la. Rồi 500 ngàn là tổng quát cho cái kia, có nhiều người ra đến 800-900 ngàn đô la là thường lắm.
Tức là khi mà học nha khoa thẩm mỹ đó thì một năm có thể chuẩn bị bao nhiêu tiền ạ?
Có đến từ 4-70 ngàn đô la. Trung bình là 70 ngàn đô la một năm. Thì cô cứ tính là 70 ngàn mà nhân cho đến năm là 350 rồi. Cộng thêm 8 năm đầu nữa. Thì có khoảng là 400-500 ngàn nữa, cộng lại tổng cộng là khoảng 700-800 ngàn đô la.
Một ngành học rất là đắt giá thưa quý vị và các bạn, nhưng mà tương lai thì cũng rất là rực rỡ.
Rất là rực rỡ.
Giáo sư, nhưng mà thí dụ như mình học nha, mà giữa chừng mình đổi ý hoặc là mình bỏ cuộc, thì coi như cái bằng nha đó ở Mỹ còn tác dụng gì không? Còn một chút.
Cái thứ nhất, nếu mà không có qua hai chương trình thi phần 1 và phần 2 thì các bạn không bao giờ trở thành nha sĩ hết.
Dạ vâng.
Và nếu các bạn đổi ý nửa chừng thì có rất là nhiều cơ hội để chuyển qua những ngành khác, có thể chuyển qua ngành y. Cái chuyện quan trọng là mình muốn, tí dụ giống như mình còn đang học nha khoa, muốn đổi qua y khoa thì các bạn phải thi cái MCAT. Thì cái chuyện đó quan trọng nhất là tối thiểu là 4 năm đầu dự bị của ngành nào cũng giống nhau hết. Ngành nha khoa thì nó khác một chút và ngành dược hay khác một chút cái ngành y khoa. Nhưng mà quan trọng nhất là nếu mình đủ kiến thức để mình thi đậu những cái kỳ thi vào đó, giống như là về dược sĩ thì họ có kỳ thi riêng, về nha sĩ thì có dental DAT, MCAT hay là đó, thì nếu đó thì trung bình là coi như nếu mà 4 năm đầu, tối thiểu nếu mà học nửa chừng mà bỏ thì tối thiểu là các bạn có 4 năm đầu để mà bắt đầu trở lại.
Dạ, cơ bản để bước qua những cái ngành khác. Dạ, thưa giáo sư, như vậy đó, thì một người ở Việt Nam muốn tìm hiểu cái ngành nha đó thì họ nên tìm hiểu ở đâu, có những cái trang mạng nào chuyên về nha hay là của hội nha sĩ Mỹ? Tức là thắc mắc một cách đơn giản là học nha ở Mỹ nên học ở đâu?
Cái thứ nhất, giống như mình nói qua những cái kỳ nói chuyện vừa rồi, có nghĩa là nếu đi du học thì cái thứ nhất các bạn phải biết cái khả năng của mình là đi vào những cái trường nào ở Mỹ, không phải là mình nạp chỗ nào mình cũng có thể vào được. Cái thứ nhì là các bạn phải biết sở thích của mình là mình muốn ở những cái vùng nào ấm áp hay là vùng lạnh để các bạn chọn cái tiểu bang. Thì cái đó là một cái câu hỏi rất là tổng quát, rất là khó trả lời. Nói trung bình thì các bạn có thể lên những mạng lưới để mà Google để biết những cái về chương trình, những cái tin tức về những cái chương trình học ở về nha khoa ở Mỹ rất là phong phú.
Nhưng mà không phải trường học đại học nào ở Mỹ cũng có ngành nha phải không giáo sư?
Chỉ có 76 trường tổng cộng trong mấy ngàn trường ở Hoa Kỳ. Tôi không dám nói ra trường nào, tại vì cái bộ phận chúng ta ở đây là không phải giới thiệu qua cái trường nào hết. Thì các bạn muốn cho nó được vô tư thì các bạn nên lên đọc những cái ranking, những cái xếp hạng của những cái trường, và tùy theo cái sở thích của các bạn, tùy theo cái khả năng của các bạn nữa.
Có một cái trang mạng xếp hạng các trường, đó là US News Report, mà chúng ta đã giới thiệu rất nhiều lần trong những chương trình trước. Thưa giáo sư, thí dụ một người ở Việt Nam đã tốt nghiệp nha sĩ rồi, mà muốn qua đây học nha sĩ ngành thẩm mỹ hay là học thêm nha sĩ chuyên sâu ngành nào đó, thì họ phải trải qua những cái kỳ thi như thế nào?
Theo tôi biết thì tùy theo tiểu bang. Nếu mà các bạn ra được nha sĩ ở Việt Nam thì có nhiều tiểu bang họ dễ dàng họ cho qua để mà thi lấy cái bằng hành nghề thôi. Có nhiều tiểu bang họ phải bắt đi học lại ở đại học. Thì cái đó, cái câu hỏi nó cũng tổng quát, có nghĩa rằng là các bạn muốn qua đi hành nghề ở vùng nào.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất nhiều. Gần hết giờ cho chương trình giới thiệu về ngành học nha sĩ, Trà My xin giáo sư vài phút chót để trả lời một số câu hỏi còn nợ. Đã tốt nghiệp đại học dược ở Việt Nam, có du học ngành dược ở Mỹ được không?
Được, và nếu các bạn học dược ở Việt Nam xong thì có cái 4 năm cử nhân thì qua đây thi vào giống như chương trình mà chúng ta nói vừa rồi. Thì được.
Cử nhân công nghệ sinh học muốn chuyển qua dược thì làm sao ạ?
Thì cũng như vậy, có nghĩa là công nghệ sinh học thì các bạn thỏa mãn được 4 năm thì phải thi vào trường dược mà thôi.
Học master và thạc sĩ về quản trị du lịch thì yêu cầu cơ bản là gì và học ở đâu?
Thì tùy theo các bạn muốn qua đây học tiếp chương trình tiến sĩ hay là học lại từ đầu, thì cái đó là cũng qua cái F1 visa mà thôi.
Ngành xét nghiệm học bao lâu, học phí như thế nào ạ?
Ngành xét nghiệm là ngành gì ạ?
Chắc là xét nghiệm máu á, thưa giáo sư.
Vâng, thì cũng chúng ta đã nói về cái chương trình y khoa cách đây vài tuần. Thì các bạn nên coi lại. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có đủ điều kiện cho 4 năm dự bị thì các bạn thi MCAT vào được chương trình y khoa mà thôi.
Muốn xin học bổng du học Mỹ thì xin ở đâu, điều kiện thế nào?
Rất là khó khăn. Các bạn muốn biết thì liên lạc thẳng với những trường đại học mà các bạn muốn, thì có những chương trình đặc biệt cho sinh viên ngoại quốc.
Lê Thị Hội hỏi điều kiện nào để được học tiến sĩ y khoa, ngành bác sĩ đa khoa. Tiến sĩ về bác sĩ đa khoa.
Vâng, thì chúng ta nói trong cái show vừa rồi là khi học ra bác sĩ, nó có một cái cơ hội để mình học ra tiến sĩ. y khoa.
Dạ vâng, chúng ta sẽ trở lại và sẽ trả lời đầy đủ thêm nhiều những cái kiến thức khác liên quan đến ngành học này. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi mỗi tối thứ hai hàng tuần giờ Việt Nam là 10:30 tới 11:00 tối giờ Việt Nam, tức 11:30 tới 12:00 trưa giờ miền Đông Hoa Kỳ. Chương trình hỏi đáp trực tiếp với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn sẽ giải đáp tất cả những thắc mắc đó. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều.
Vâng, cảm ơn Tammy.
Dạ, xin chào các bạn. Gặp lại ạ.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4:30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America.